là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6, ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng trở lại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để hồi tưởng lại những ký ức anh hùng của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang ngày thứ hai. Lễ viếng sẽ tiếp tục từ 7 giờ đến 13 giờ tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Đồng thời tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ 7 giờ đến 19 giờ 30 ngày 25 tháng 7 có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành đoàn thể địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 3 địa điểm tổ chức tang lễ.
Thưa quý vị, trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng từ 7 giờ sáng qua cho đến thời điểm này, các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc đã xúc động bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có những người vượt cả trăm cả nghìn cây số nghiêm trang xếp hàng, đợi đến lượt vào viếng. Từ 18 giờ tối qua, ban tổ chức lễ tang đã tạo điều kiện để nhân dân được vào viếng Tổng Bí thư. Càng về tối, dòng người càng đông, xếp hàng dài theo những tuyến phố Hà Nội. Những người dân có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội đều cảm thấy vinh dự và tự hào vì được đại diện cho gần 100 triệu người dân Việt Nam đứng trước linh cữu đồng chí Tổng Bí thư, được thắp lên một nén tâm hương. Tất cả đều chung niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực sáng ngời về bản lĩnh, đạo đức cách mạng trong sáng, tôn trọng và yêu thương con người, rất đỗi gần gũi với nhân dân. Không phân biệt tuổi tác, vùng miền, không quản thời gian chờ đợi, tất cả đều trật tự, trang nghiêm, tuân thủ sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Và trên hết tất cả đều chung một cảm xúc tiếc thương vô hạn đối với vị lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước. 22 giờ đêm, đoàn người xếp hàng chờ vào nhà tang lễ vẫn kéo dài kín nhiều con phố. Nhiều người chia sẻ nhất định chờ bằng được, kể cả xuyên đêm để tiễn biệt người lãnh đạo mà họ hết lòng yêu mến, kính trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến tận 22 giờ ngày 25 tháng 7, dòng người vẫn nườm nượp đổ về Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo chương trình lễ tang trước đó, lễ viếng ngày đầu tiên sẽ kết thúc lúc 22 giờ. Nhưng với dòng người đến đông nên lễ viếng được kéo dài đến 23 giờ. Trên mọi nẻo đường Tổ quốc đều treo cờ rủ, nhịp sống dường như chậm hơn, trầm lắng hơn để tưởng nhớ sự ra đi của người con ưu tú dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam sẽ mãi khắc ghi hình ảnh một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, hết sức giản dị, gần gũi với người dân.
Tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thủ đô Hà Nội, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ngày qua, người dân trong làng đã tập trung tại nhà văn hóa để thành kính dâng hương và tiễn biệt người con ưu tú lỗi lạc của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong thời khắc đau thương, người dân thôn Lại Đà cùng nhau ôn lại nhiều câu chuyện cảm động về người lãnh đạo, người con của quê hương luôn dành tình cảm gần gũi, ấm áp với nhân dân. Trước di ảnh của nhà lãnh đạo vĩ đại, người dân vẫn còn chưa hết hụt hẫng vì chỉ 2 tuần trước khi mất, Tổng Bí thư vẫn về thăm quê hương một cách giản dị, mộc mạc như nhiều lần trước đó. Và đó cũng là lần cuối cùng bà con gặp lại ông. Với sự ngưỡng mộ và không nén nổi cảm xúc nghẹn ngào, nhiều người chia sẻ, dù là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, một lãnh đạo cấp cao với nhiều công lao to lớn, nhưng trong cuộc sống riêng, Tổng Bí thư chọn cách sống giản dị, mộc mạc, thanh bạch, là tấm gương sáng về đức cần kiệm, liêm chính, luôn chan hòa, chân thành, tình nghĩa với tất cả mọi người. Kể từ khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không khí làng Lại Đà trở nên yên ắng, trầm mặc hơn trước. Người dân nơi đây không khỏi xót thương khi đất nước mất đi một người lãnh đạo lỗi lạc, quê hương mất đi một người con trọn nghĩa vẹn tình. không ai bảo ai, từng ngôi nhà của người dân trong thôn, xã đã treo cờ rủ, tưởng nhớ vị Tổng Bí Thư đã cống hiến suốt đời vì dân, vì nước. Nhiều người con xa quê hương đã sắp xếp thời gian, đặt những chuyến tàu, chuyến bay gấp để kịp thời trở về nhà, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương. Theo ban tổ chức lễ tang, từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, có 1.078 đoàn với 40.095 lượt người đến viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội.
Vâng thưa quý vị, lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức lúc 13 giờ hôm nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp sóng trực tiếp lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ 12 giờ 50 phút ngày 6 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình ITV, trên sóng phát thanh FM tần số 92,1 MHz, livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái và trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với người dân cả nước, hàng vạn người dân Yên Bái đã dành những tình cảm đặc biệt, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, thành kính tiễn biệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, của dân tộc.
Lễ quốc tang tổ chức trong 2 ngày, 25 và 6 tháng 7 năm 2024. Lễ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 6 tháng 7. Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim người dân đất Việt đều hướng về Tổng Bí Thư. Từ gần một tuần nay, đội văn nghệ thể thao thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tạm dừng hoạt động. Đội hiện có trên 20 thành viên ở các lứa tuổi là những công chức, viên chức và người dân trong thôn. Đều đặn buổi chiều và buổi tối, đội đều tổ chức đánh bóng, truyền hay tập luyện các tiết mục văn nghệ tại nhà văn hóa thôn. Nhưng từ chiều ngày 19 tháng 7 đến nay, khi biết tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không còn ai đi sân tập nữa. Bà Đỗ Thị Lá, thành viên đội, xúc động. Từ khi được tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đội văn nghệ thôn đã tạm dừng hoạt động. Lòng ai cũng quặn thắt, đau buồn. Bác là một người có tài, có đức, lại nhân hậu, luôn lo cho đất nước, cho nhân dân. Dù bác đã ra đi, nhưng trong trái tim tôi lúc nào cũng nhớ về bác. Tiếc thương một nhân cách lớn của dân tộc, một hình mẫu của người cộng sản, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, cũng như những người dân Việt Nam trên mọi miền tổ quốc. Những ngày này, người dân tại tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng chung tâm trạng buồn và rất đồng tình với việc tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Kể từ thời điểm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần cho đến hôm nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh cảm xúc tiếc thương, hình ảnh người vợ của Tổng Bí Thư, bà Ngô Thị Mận, đã để lại trong tôi sự xúc động nhất. Bà đã trọn vẹn trên tư cách là người vợ, người mẹ, âm thầm đứng sau lưng chồng để người bạn đời an tâm thực hiện chí nguyện, lý tưởng của riêng mình. Đặc biệt, dù là vợ của một quan chức lãnh đạo cấp cao nhất, nhưng bà không có bất kỳ điều tiếng nào về sự trong sạch của mình. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh, bộc bạch sau khi xem truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí Thư sáng nay. Những ngày qua, người dân Yên Bái đều thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Tạ Thị Hòa, thôn Phạ Ba, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, người một thời là thanh niên xung phong, đã cả tuần nay luôn theo dõi những thông tin về bác. Bà bày tỏ lòng tiếc thương một vị lãnh đạo hết lòng vì Đảng, vì dân. Tôi và các cụ trong thôn, khi hay tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ai cũng buồn vì đất nước mất đi một người tài giỏi hết lòng vì nhân dân. Là người thường xuyên cập nhật thông tin về Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Văn Lập, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái hôm nay đã gác lại mọi công việc để theo dõi quốc tang và lễ viếng Tổng Bí Thư qua các kênh truyền hình trực tiếp như một sự tưởng nhớ, tri ân, tiễn biệt đối với nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, của dân tộc. Ông Lập nghẹn ngào: qua theo dõi, tôi xúc động nhất khi đoàn cựu sinh viên khóa 8 khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội niên khóa 1963-1967 nghẹn ngào bên linh cữu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn học năm xưa. Hầu hết các cụ sức khỏe yếu, có cụ còn phải ngồi có người dìu, nhưng vẫn cố gắng đến tiễn đưa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chặng đường cuối cùng. Không chỉ thành phố Yên Bái, người dân các huyện, nhất là vùng cao, cũng dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí và tập trung theo dõi truyền hình trực tiếp, coi đây là một cách để tưởng nhớ Tổng Bí Thư. Ông Giàng Sông Già, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải cho hay: tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là mất mát quá lớn đối với đất nước ta. Tôi và đồng bào Mông ở đây sẽ luôn ghi nhớ công ơn và sự cống hiến to lớn của bác để ra sức thi đua phát triển kinh tế gia đình, cùng góp công sức xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh như lời dạy của bác. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. tận hiến cho Đảng, cho dân đến cả giờ phút cuối cùng trong chính buổi sáng ngày Tổng Bí thư vĩnh biệt chúng ta. Nỗi đau này thật lớn lao, niềm tiếc thương này thật là vô hạn. Trong giây phút này, mỗi người con Việt Nam, dù ở đâu, làm gì, đều hướng về một nhân cách lớn, một trái tim đã ngừng đập, nhưng vẫn sẽ sống mãi trong tim mỗi người dân đất Việt. Đồng bào các dân tộc Yên Bái, cũng như cả dân tộc Việt Nam, sẽ mãi nhớ về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đảng viên thực sự vẹn toàn, nhà lý luận xuất sắc và cũng là Tổng Bí thư của lòng dân, người khắc sâu niềm tin yêu nhất trong lòng nhân dân.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt trên 1.700 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 450 tỷ đồng, thu từ sổ số gần 17 tỷ đồng, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, sổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 19,8 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 3.524 tỷ đồng, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 5.300 tỷ đồng, kịch bản thu ngân sách được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 6.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, ngành thuế Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp ủy chính quyền địa phương để chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục duy trì ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách, theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc nguồn thu và số lượng người nộp thuế, phân tích đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng giảm nguồn thu theo từng địa bàn. Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện.
Nhờ triển khai thực hiện tốt hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã xây dựng được 5 mô hình thanh niên khởi nghiệp, thành lập 27 tổ hợp tác và 6 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Trong đó nổi bật nhất là Thành đoàn Yên Bái thành lập được 6 doanh nghiệp và 13 tổ hợp tác. Còn lại huyện đoàn Văn Yên thành lập 5 tổ hợp tác, xây dựng 3 mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế. Huyện đoàn Văn Chấn 4 tổ hợp tác và 1 mô hình khởi nghiệp. Huyện đoàn Trạm Tấu thành lập 3 tổ hợp tác, huyện đoàn Vương Trải 2 tổ hợp tác và 1 mô hình khởi nghiệp. Để đạt được kết quả này, trong 6 tháng qua, các cấp bộ đoàn đã chú trọng đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục triển khai duy trì xây dựng mới mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề khởi nghiệp trong chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên tại huyện Vương Trải. Tính đến tháng 6 năm 2024, đoàn thanh niên các cấp quản lý gần 430 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 853 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ủy thác đã có gần 15.300 hộ gia đình được vay vốn, nhiều hộ thanh niên nghèo, cận nghèo đã có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo thêm việc làm cho gia đình. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo làm ăn nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô, thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định, giúp được nhiều đoàn viên thanh niên thoát nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, ngày quốc tang thứ nhất 25 tháng 7, hàng triệu trái tim Việt kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày qua, báo chí trong nước quốc tế đã đăng hàng nghìn bài viết về ông. Dưới góc nhìn của các chính khách, chuyên gia trên mọi lĩnh vực của đời sống cũng như tình cảm của đồng bào, đồng chí, bạn bè, người thân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc đời một chiến sĩ cộng sản, người đảng viên cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự nghiệp lớn lao ấy được xây đắp từ những điều giản dị mà cao cả, như lời Tổng Bí thư nhiều lần tự nhắc nhở mình, hãy là người cộng sản. Không dễ để cho mình tự nói cho mình là người đảng viên cộng sản nếu không xây dựng cho mình động cơ phấn đấu đúng đắn, thái độ làm việc nghiêm túc, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện mình cả về năng lực, phẩm chất, suy nghĩ và hành động. Thời nào cũng vậy, quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của mỗi đảng viên con người là quá trình thường xuyên liên tục, nó như việc rửa mặt hàng ngày. Chỉ có vậy, người đảng viên cộng sản mới làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trước Đảng, trước dân và trước chính mình.
Trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và liêm khiết. Ông còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chính sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các lãnh đạo chủ chốt đã tạo nên chỗ dựa vững chắc, sự bảo đảm về mặt chính trị. Tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Đảng, Nhà nước ta tiếp tục phát huy quan điểm phong cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi một đất nước ngoài giặc ngoại xâm thì giặc nội xâm, giặc tham nhũng cũng hết sức nguy hiểm. Và việc nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm cũng là một trong những thông điệp sâu sắc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đời, cho toàn Đảng, toàn dân ta.
Đã có rất nhiều bài viết về những di sản lớn lao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho nhân dân, cho đất nước. Nhân dân đã rơi nước mắt tiếc thương. Nhân dân đã nhớ lại khi còn sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thương yêu, quý trọng nhân dân như thế nào. Tình thương yêu của Tổng Bí thư lan tỏa tới những người dân nghèo khổ nhất, những người dễ bị lãng quên, dễ bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tình yêu thương chân thành tới nhân dân, thì ông nhận được tình yêu thương cũng rất chân thành của nhân dân đối với mình. Đạo đức, nhân cách, tình yêu thương và lòng nhân ái, nhân từ đối với con người mãi mãi là di sản vô giá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho chúng ta. Đất nước rồi sẽ tiếp tục phát triển, người dân còn nghèo rồi có thể vượt lên trở thành khá giả. Nhưng cái ở lại lâu bền nhất với chúng ta không phải tiền bạc hay của cải mà chính là tư cách làm người. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất, thì danh dự cũng là một di sản hoàn toàn thuộc về tinh thần, thuộc về nhân cách, thuộc về đạo đức. Cùng với thời gian, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, suy ngẫm về những di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Mục đích cuối cùng là để chúng ta sống tốt hơn, biết yêu thương hơn, nhân ái hơn và trọng danh dự hơn.
Theo bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam, trong những năm tháng Bác giữ vai trò lãnh đạo, với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, nhiều vụ đại án tham nhũng đã bị phanh phui. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như không có vùng cấm, không có điểm trừ cho những cá nhân sai phạm. Bất kể đó là ai, đều phải sống và đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết bài trừ tiêu cực. Bức tranh chống tham nhũng trong thời kỳ lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện lên mạnh mẽ, quyết liệt, không khác nào một trận chiến cam go. Bác với một nội tâm sâu sắc, vừa thanh tân, một khí chất vừa thâm trầm vừa kiên nghị, nhắc nhở người lãnh đạo luôn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, phụng sự nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Người ta có câu muốn biết một người đã sống thế nào, hãy nhìn cách người ta đối xử khi người đó mất. Người lãnh đạo với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền hòa đã cống hiến cho đời một sự nghiệp cách mạng. Dù sức yếu tuổi cao, Bác vẫn ngồi bên bàn làm việc trong phòng bệnh, phụng sự cho đến những năm tháng cuối đời. Đó sẽ là những hình ảnh khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ về tấm gương liêm khiết, trung kiên, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của người dân trên giải đất hình chữ S.
Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhận định nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trước các tác động của tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý 3 năm 2024. Công điện số 71/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai 10 nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh tiếp tục tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công để kích hoạt dẫn dắt đầu tư tư, thúc đẩy hợp tác công tư, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Có thể thấy các chỉ đạo này tiếp tục được khẳng định tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với giải pháp tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống mà người đứng đầu Chính phủ liên tục nhấn mạnh trong thời gian gần đây.
Hiện Việt Nam có 72 triệu người dùng Facebook và 74 triệu người dùng Google. Đi kèm với đó là tình hình tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng cả về số lượng, quy mô, trong đó có nhiều hiểm họa nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái. Do đó, với nỗ lực mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác và chung tay cùng cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực để phòng chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, bảo vệ các đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc gặp ngày 25 tháng 7, Phó Thủ tướng Mỹ Kamala Harris đã gây sức ép mạnh mẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tình hình nhân đạo ở Gaza. Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris viết, bà đã chỉ ra mối quan ngại nghiêm trọng về tình hình nhân đạo tồi tệ ở dải Gaza. Những phát biểu của bà Harris phản ánh sự thay đổi trong cách ứng xử của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Netanyahu. Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột kéo dài 9 tháng ở Gaza trong cuộc hội đàm trực tiếp với ông Netanyahu. Ngày 5 tháng 7, Cung điện Hoàng gia Jordan ra tuyên bố cho biết vua Abdullah II đã ban hành lệnh giải tán hạ viện có hiệu lực ngay lập tức. Theo truyền thông Jordan,
việc giải tán Hạ viện là để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Vào tháng 4 năm nay, vua Abdullah II đã ban hành lệnh kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội theo luật bầu cử. Ủy ban bầu cử độc lập sau đó thông báo cuộc bầu cử Quốc hội khóa 20 của Jordan sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Jordan thực hiện chế độ quân chủ lập hiến, nhà vua có quyền phê chuẩn và giải tán Quốc hội. Quốc hội Jordan bao gồm Hạ viện và Thượng viện. Các thượng nghị sĩ được nhà vua trực tiếp bổ nhiệm và các đại diện của Hạ viện được bầu theo hình thức bỏ phiếu bầu cử và có nhiệm kỳ 4 năm. Theo thống kê của Ủy ban bầu cử độc lập Jordan, có khoảng 5,1 triệu cử tri Jordan đủ điều kiện đi bầu cử trong năm nay. Chính phủ Cuba vừa thông báo một hạm đội tàu thuộc hạm đội Baltic của Hải quân Nga sẽ đến thăm Cuba từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7. Theo Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, đội hình tàu của Nga sẽ bao gồm tàu khu trục Drianao, tàu huấn luyện và tàu chở dầu đại dương. Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba ra tuyên bố cho biết các chuyến thăm của lực lượng hải quân nước ngoài là một thông lệ lịch sử giữa chính quyền Cuba và các nước nhằm duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác. Trước đó ngày 12 tháng 6, một đội hình quân Nga cũng đến cảng Havana. Trong những năm gần đây, Cuba và Nga đã tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế. Theo báo cáo, Nga là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và chính phủ hai nước xác định mối quan hệ song phương là đối tác chiến lược. Hãng sản xuất máy bay Boeing đã thừa nhận tội âm mưu gian lận hình sự liên quan đến vụ 20 máy bay 737 MAX ở Indonesia và Ethiopia gặp nạn khiến hơn 300 người chết. Một hồ sơ tòa án tiết lộ hãng sản xuất máy bay Boeing đã hoàn tất thỏa thuận nhận tội cho các cáo buộc âm mưu gian lận hình sự, đồng thời chấp nhận chi ít nhất 243,6 triệu đô la tiền phạt vì vi phạm thỏa thuận năm 2021 với Bộ Tư pháp Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, việc các nhà máy của Boeing để xảy ra tiềm ẩn rủi ro và việc Boeing không đảm bảo chính xác và đầy đủ các lưu trữ quan trọng trong việc sản xuất máy bay là lý do khiến hãng này vi phạm thỏa thuận hoãn truy tố năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày tháng 7 này, từng đoàn xe, từng lớp người từ mọi miền đất nước không hẹn mà gặp tại tỉnh Hà Giang, nơi có nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và những câu chuyện về sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ để giữ lại từng tấc đất, từng mỏm đá nơi biên cương của Tổ quốc.
Có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, những ngày tháng 7 này, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh và trong đó có cả những người dân như bà Lê Ngọc Nữ ở huyện Hàm Yên cũng đã về đây để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bà Lê Ngọc Nữ, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xúc động nói.
Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên hôm nay rất là có ý nghĩa và tất cả các công ơn của các anh hùng liệt sĩ luôn luôn khắc sâu trong trái tim của những người dân Việt Nam. Chúng tôi rất là biết ơn các liệt sĩ và cũng rất là tự hào là được hưởng hòa bình do giọt máu của những anh hùng liệt sĩ đã để lại nơi chiến trường. Vì vậy là những ngày này là nói chung là trong trái tim những người Việt Nam là cả đời đều ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta dũng cảm kiên cường chiến đấu với tinh thần một tấc đất không đi, một ly không rời. Quyết tâm giữ từng mỏm đồi vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này, hầu hết đều ở độ tuổi thanh xuân. Trong ký ức của những người lính năm xưa, mặt trận Vị Xuyên luôn là nơi hứng chịu rất nhiều đạn pháo hỏa lực mạnh của đối phương. Những điểm cao 1509, 1200, 772, 685 ngày trước đạn cày đi xối lại, đất trở thành một màu xám xịt. Điểm cao 685 đá hóa thành vôi. Là một người lính đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa, ông Phạm Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, nay cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những địa danh đã gắn bó cả tuổi trẻ, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ điểm cao 468 và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đã gợi lại trong ông hình ảnh về những trận chiến đấu khốc liệt và nhớ về một thời máu lửa. Được gặp lại những đồng đội năm xưa, ôn lại chuyện cũ, được thắp cho đồng đội nén hương thơm là những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Ông Phạm Văn Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Là người may mắn nhất đấy, được trở về. Thế và phải thực sự cảm ơn đồng đội của mình. Họ đã nằm xuống để mình được trở về. Thế và trong lòng thì trào dâng một cái niềm rất là khó tả. vì nó nhớ lại từng cái hầm, từng cái mét hào, đấy, từng cái hang đá mà tôi và đồng đội đấy, cùng chia sẻ những cái điểm vui nỗi buồn, thế và cùng chia sẻ những cái loạt đạn đấy, của ta và của địch đấy, để bảo toàn lực lượng. Thế và nó bồi hồi, nó nhớ lại cái ngày mà anh em chúng ta cùng chia sẻ, chịu những cái gian khổ, đau thương, mất mát. Nó trào dâng một điều rất khó tả anh ạ. Đấy. Thế cho nên là hãy nói, hãy nhắc chúng ta đến thắp hương tri ân này không phải là để gây lên một cái hận thù hay là khơi gợi quá khứ, mà để chúng ta nhắc lại lịch sử. Đây, lịch sử này chính là cái tương lai mà mọi người chúng ta phải trân trọng.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, mảnh đất linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc, là nơi yên nghỉ của 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có 45 ngôi mộ liệt sĩ là những người con của quê hương Yên Bái đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Cứ vào dịp 27 tháng 7 hàng năm, tỉnh Yên Bái lại thành lập đoàn công tác đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 năm nay, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và đền thờ liệt sĩ điểm cao 468 để bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cho biết.
Và là những người lính, là những người mà công dân Việt Nam thì trong những ngày tháng 7 này chúng tôi cũng luôn luôn hiểu rằng là mình đã sống sót đi qua chiến tranh và được sống sót trở về. Đó là công lao, đóng góp, cống hiến tuổi xuân và xương máu của các anh. Thì chúng tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tâm nguyện để đến để kinh viếng hương hồn các anh. Coi đây là một cái nghĩa cử cao đẹp của dân tộc và lòng tự trọng cũng như là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thì việc thăm viếng các anh là một việc mà chúng ta là trân trọng sự hy sinh của các anh, trân trọng anh linh của các anh, nhưng đồng thời chúng ta cũng trả nghĩa cho các anh và trả nghĩa cho các gia đình các anh. Và việc thăm viếng này là một cái việc nó mang một cái đạo đức của con người Việt Nam và nó là một cái tính giáo dục rất cao đối với thế hệ trẻ để mãi mãi biết ơn các anh.
Còn đây là chia sẻ của anh Hà Đức Hải, Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái.
Được đại diện cho tuổi trẻ Yên Bái tham gia đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước cái sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Và đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Qua đó thì giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của cha ông đi trước. Thế và để giáo dục thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái thì trong cái dịp này thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cái cấp bộ đoàn có rất nhiều các hoạt động ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Yên Bái để nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Có rất nhiều các hoạt động ý nghĩa đã được triển khai ở các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, có thể kể đến như đoàn viên thanh niên ra quân để chăm sóc các cái nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, tham gia tổ chức chương trình thắp nến tri ân để tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng. Thì những cái hoạt động đó góp phần vào để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ. Qua đó thì thế hệ trẻ thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc mà xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về với mảnh đất linh thiêng, nơi địa đầu của Tổ quốc, được đến với nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang, lắng nghe những câu chuyện hào hùng của quân và dân ta trong những ngày tháng chiến đấu bảo vệ biên giới. Mỗi người dân đất Việt được bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc Việt Nam và thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.